là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 16 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2 đã chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Hơn 2.000 hộ nghèo huyện Mù Căng Chải được vay vốn phát triển kinh tế.
Quỹ tín dụng nhân dân phát huy nguồn vốn vay hiệu quả.
Huyện Yên Bình tặng 2.600 suất quà cho các đối tượng nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng ngày 16 tháng 1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Tiếp đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu đã chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2022. Trong đó, tỉnh Yên Bái đã tích cực chủ động phối hợp với quân khu trong chỉ đạo lãnh đạo bố trí quân sự tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương. Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu mong muốn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của quân khu 2 đối với tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã thông tin nhanh những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua. Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng Yên Bái đã sáng tạo linh hoạt, vượt khó hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. 31 trên 32 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,6%, cao nhất kể từ năm 2015. Bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,8% trên năm, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 5,1%, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 62%, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không ngừng được quan tâm đổi mới, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với tỉnh để tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang chính quy vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Xuân Quý Mão năm 2023, hôm nay đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã đến thăm tặng quà và chúc Tết một số đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết và gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn huyện Lục Yên. Đến thăm tặng quà chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tiếp, sinh năm 1932, có hai con là liệt sĩ và cụ Hoàng Thị An, người cao tuổi, và gia đình bà Trương Thị Minh là hộ nghèo. Bản thân bà bị khuyết tật đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi người có công. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần gửi lời thăm hỏi và chúc các gia đình sang năm mới an khang thịnh vượng. Đến dự chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết do Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên phối hợp với Công ty Cổ phần Luyện Kim và Khai khoáng Việt Đức. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao hoạt động của Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên, góp phần lan tỏa thông điệp chia sẻ tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau trong cộng đồng và toàn xã hội. Mặc dù hầu hết các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn của đại dịch COVID-19 và diễn biến của tình hình thế giới dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, nhưng người lao động, nhất là các đoàn viên công đoàn đã góp phần chung vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Lục Yên nói riêng. Đồng chí cũng mong muốn đội ngũ công nhân lao động, tổ chức công đoàn của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã gửi lời chúc Tết đến đội ngũ cán bộ, công nhân và tặng quà cho đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động, Công ty Cổ phần Luyện Kim và Khai khoáng Việt Đức. Chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết đã trao 56 suất quà trị giá gần 14 triệu đồng trao cho công nhân đang lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên. Đến kiểm tra tình hình, thăm hỏi và chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện và Trung tâm Y tế huyện, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh đã kiểm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng cũng như công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Quý Mão, đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023 Quý Mão đối với Công an huyện, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch và tiến độ tiêm phòng vaccine COVID-19. Tại các đơn vị đến thăm kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thăm hỏi công tác chăm lo đời sống về tinh thần, vật chất đối với cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ trong dịp Tết Quý Mão 2023 của đơn vị để cho nhân dân trên địa bàn vui xuân đón Tết vui vẻ, đảm bảo an ninh trật tự cũng như thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.
Trong năm 2022, Phòng Giao dịch chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải đã thẩm định cho trên 2.130 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn vay hơn 193 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, tổng dư nợ đã tăng lên 300 tỷ đồng, tăng hơn 42 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 100% kế hoạch được giao, với gần 7.600 hộ được vay vốn. Nhìn chung, các đối tượng được vay vốn đã đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07% trên tổng dư nợ. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi theo nghị quyết 11 của Chính phủ, tập trung giải ngân vốn đã được giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2023.
Xác định mục tiêu hoạt động tương trợ, giúp đỡ và phát triển kinh tế thành viên, thời gian qua, Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của khách hàng. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà đang tập trung tuyên truyền phát triển thành viên, huy động nguồn vốn tại chỗ, tăng cường tính liên kết và tương trợ giữa các thành viên, thực hiện đúng mục tiêu tôn chỉ trong hoạt động của hệ thống, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhiều năm qua, gia đình anh Phan Văn Toản ở tổ 5, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái luôn là khách hàng quen thuộc của Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà. Nhờ được sự hỗ trợ vốn của quỹ, anh Toản đã mạnh dạn vay gần 1,5 tỷ đồng để phát triển kinh tế trang trại, mua xe, vận chuyển hàng hóa. Cùng với nguồn vốn tự có của gia đình, đến nay gia đình anh Toản đã xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả với thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Anh Phan Văn Toản, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Từ khi bắt đầu bước vào khởi nghiệp thì chúng tôi về đây thì hai vợ chồng về đây thì cũng khó khăn về vấn đề kinh tế, nên cũng nhờ bên tín dụng nên chúng tôi cũng tiếp cận được một chút vốn để làm kinh tế. Và đầu tiên là tôi có làm một cái trang trại trồng 300 cây bưởi và hơn 100 tất cả các loại cây ăn quả khác nữa. Và đến nay là 5 năm rồi bắt đầu thu hoạch và đã bán ra thị trường. Và hiện tại là bây giờ là chúng tôi lại đang tiếp tục là đầu tư tiếp là phân bón và để tăng năng suất cho cây bưởi. Và hơn một năm nay chúng tôi có là tiếp cận và vay thêm một ít vốn ở bên ngân hàng chỗ Quỹ Tín dụng ấy. Và nay là tôi đã mua thêm một chiếc xe tải cẩu và để phục vụ cuộc sống cho gia đình và tăng phần kinh tế cho gia đình nữa.
Thời gian qua, Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà không chỉ cung cấp đúng và kịp thời nguồn vốn cho vay khách hàng, mà còn là công cụ đắc lực trợ giúp các thành viên tháo gỡ khó khăn. Nhờ nguồn vốn này, nhiều gia đình có điều kiện xây dựng mô hình sản xuất mới, tạo được việc làm cho thu nhập ổn định. Điển hình như gia đình bà Lê Thị Thanh, phường Hợp Minh, trong hơn 10 năm qua, nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ Tín dụng Nhân dân mà trong chuồng nhà bà luôn duy trì nuôi 2.000 con vịt. Với thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, bà Lê Thị Thanh, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Mình chăn nuôi là được nhiều hơn. Ngày xưa là kiểu đi vay ngân hàng thì là mình phát triển nó chưa được nhiều như thế này. Thì bây giờ là kiểu là mình kiểu trước là mình chỉ nuôi một đàn đấy, nhưng mà bây giờ là kiểu nuôi được thêm một đàn nữa, kiểu hai đàn đấy.
Hoạt động trên địa bàn ba xã phường là Hợp Minh, Âu Lâu và Hồng Hà với phương châm đồng hành cùng người dân trên hành trình xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Thời gian qua, Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà luôn chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Đến nay, Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà đã phát triển lên 1.300 thành viên. Năm 2022, Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà đã cho hàng trăm lượt thành viên vay vốn với dư nợ cho vay đạt gần 160 tỷ đồng. Hầu hết các thành viên đều chấp hành tốt các quy định và thực hiện đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ như cam kết trong quan hệ tín dụng. Nói về hiệu quả nguồn vốn vay đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, ông Bùi Thanh Long, Chủ tịch Quảng Trị, Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà cho biết:
Cái nguồn vốn vay của Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà thì rất nhiều thành viên đã phát triển kinh doanh sản xuất dịch vụ và mở những cửa hàng khang trang, và sau khi được sự hỗ trợ tư vấn về mặt chuyên môn nghiệp vụ cũng như là về phương án kinh doanh sản xuất, rất nhiều thành viên đã trả được cả gốc lẫn lãi, sau đó là còn dư tiền gửi và để gửi lại Quỹ Tín dụng Nhân dân Hồng Hà.
Với lãi suất phù hợp, thủ tục đơn giản, các Quỹ Tín dụng Nhân dân đã giúp người dân vay vốn an toàn, mở rộng sản xuất, mang lại nguồn thu nhập cao, đồng thời góp phần hạn chế tín dụng đen trên địa bàn khu dân cư.
Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, huyện Yên Bình sẽ tặng trên 2.000 suất quà với tổng giá trị gần 1,4 tỷ đồng cho các gia đình lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, các hội đoàn thể trao tặng trên 1.000 suất quà và tổ chức nhiều chương trình Tết ý nghĩa như Tết vì người nghèo, chương trình áo ấm mùa đông, chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, chương trình gói bánh chưng tặng hộ nghèo. Huyện Yên Bình cũng đã hỗ trợ 210 hộ dân, các hộ khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng trong năm 2022, giúp các hộ dân đón Tết Quý Mão 2023 vui tươi đầm ấm.
Nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023, sáng ngày 16 tháng 1, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Yên Bái đã đến thăm tặng quà cho cán bộ hội viên, thanh niên xung phong nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình và huyện Trần Yên. Tại thành phố Yên Bái, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh đã thăm hỏi tặng quà cho 3 hộ gia đình hội viên Cựu Thanh niên Xung phong, gồm Cựu Thanh niên Xung phong Nguyễn Khắc Nhuận ở phường Yên Thịnh, Cựu Thanh niên Xung phong Thiều Văn Lạc, phường Hồng Hà và Cựu Thanh niên Xung phong Nguyễn Viết Văn ở phường Nguyễn Thái Học. Đoàn cũng đến thăm hỏi tặng quà cho Cựu Thanh niên Xung phong Nguyễn Hữu Hoành ở xã Phú Thịnh, thị trấn Yên Bình và Cựu Thanh niên Xung phong Tạ Thị Lan ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên, mỗi suất quà trị giá 500-600.000 đồng. Đây đều là những cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật, cần sự quan tâm giúp đỡ. Được biết, nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái sẽ trao tặng 98 suất quà Tết cho cán bộ hội viên cựu thanh niên xung phong nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá 65 triệu đồng. Những món quà ấm áp, nghĩa tình vào mỗi dịp Tết đến xuân về của Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh là nguồn động viên chia sẻ khó khăn, chăm lo, giúp các gia đình cựu thanh niên xung phong được đón Tết cổ truyền đầm ấm, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc ngày 16 tháng 1 tức ngày 25 tháng Chạp, trường Trung học cơ sở Yên Ninh thành phố Yên Bái phối hợp với Hội khuyến học thành phố, các cơ quan ban ngành phường Yên Ninh, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Xuân yêu thương năm 2023. Tại chương trình, 42 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật được các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, hội khuyến học thành phố và các nhà hảo tâm trao tặng 32 triệu đồng. Đồng thời, các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo trường trung học cơ sở Yên Ninh cũng quyên góp ủng hộ em Lại Nhân Kiệt, học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng. Với mong muốn được chia sẻ giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vùng cao trong mùa đông giá lạnh, nhà trường đã huy động phụ huynh ủng hộ 80 áo phao, áo dạ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường và các em học sinh kết nghĩa tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Những phần quà tuy không nhiều nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, nâng bước các em đến trường, động viên tinh thần hỗ trợ các em học sinh vượt qua khó khăn trong học tập và đón một cái Tết vui tươi, ấm áp hơn.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo phục vụ tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão kéo dài 6 ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã chủ động chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện phòng chống dịch, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh, góp phần để nhân dân an tâm đón Tết vui xuân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là bệnh viện hạng 1 của tỉnh, năm qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tăng cường ứng dụng kỹ thuật cao trong khám và chữa bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Nhờ đó 99% người bệnh hài lòng về chất lượng phục vụ. Để tiếp tục đáp ứng tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt vào Tết Nguyên đán 2023 sắp tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng bộ các phương án nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ dịp Tết. Bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cũng đã xây dựng cái kế hoạch đảm bảo cho y tế cho Tết Nguyên đán năm 2023. Thì chúng tôi cũng phân công cái các kiếp trực có mặt ở viện đầy đủ, trực cấp cứu, trực thường trú, trực cấp cứu ngoại viện, trực vận chuyển và trực phòng chống dịch. Các kíp đều sẵn sàng và đều đảm bảo nhân lực thực hiện ở các vị trí. Đồng thời thì bệnh viện cũng đảm bảo cơ số thuốc, vật tư y tế trong công tác phòng chống dịch cũng như cấp cứu tại bệnh viện. Tuy rằng năm nay là một năm cũng rất khó khăn trong vấn đề cung ứng thuốc vật tư do vấn đề là đứt gãy chuỗi cung ứng và cũng là do cái khó khăn trong đấu thầu. Nhưng bệnh viện tỉnh Yên Bái cũng cố gắng bằng mọi phương pháp để đáp ứng đủ thuốc vật tư trong công tác phòng chống dịch và công tác điều trị người bệnh cấp cứu, đảm bảo được cái Tết an toàn và cũng chúc cho mọi người dân được hưởng cái Tết an toàn, an lành và vui vẻ.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bố trí phân công thường trực theo 4 cấp gồm trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực lâm sàng, cận lâm sàng, trực hành chính và hậu cần với số lượng mỗi ngày bình quân khoảng 80 người. Khoa cấp cứu của bệnh viện luôn có mặt những bác sĩ giỏi nhiều kinh nghiệm để xử trí kịp thời và có hiệu quả các trường hợp bệnh nhân nặng như cấp cứu nạn nhân chấn thương do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh đó, bệnh viện thành lập đội phòng chống dịch và cấp cứu ngoại viện sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới khi cần thiết. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thoan, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói.
Trong những cái dịp lễ Tết thì thường rất là đông bệnh nhân và nhiều khi còn quá tải. Nhưng mà được sự quan tâm của bệnh viện thì chúng tôi cũng được bệnh viện bố trí là thứ nhất về nhân lực là cử các bác sĩ ở các khoa khác và các điều dưỡng ở khoa khác cùng phối hợp xuống đây trực cùng chúng tôi. Và đến giờ này chúng tôi đã có lịch trực Tết Nguyên đán rồi. Về cái trang thiết bị thì máy móc và trang thiết bị cũng tương đối đầy đủ để phục vụ công tác cấp cứu. Thế còn các cái kíp cấp cứu ngoại viện chúng tôi cũng được phân công để đi tham gia các công tác khác trong bệnh viện.
Để công tác khám chữa bệnh được diễn ra thông suốt trong những ngày kỳ Tết Nguyên đán sắp tới, các trang thiết bị của bệnh viện được đảm bảo hoạt động tốt, phục vụ công tác chuyên môn và người bệnh. Hiện tại khoa dược của Bệnh viện Đa khoa tỉnh có khoảng 500 loại thuốc, 300 vật tư y tế, 400 hóa chất, sinh phẩm, đảm bảo cung ứng phục vụ cho công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng chống dịch. Bác sĩ Lê Trọng Thủy, trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với dịp Tết Nguyên đán sắp tới, thì bệnh viện cũng đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc, vật tư y tế, hóa chất để phục vụ khám chữa bệnh cho người bệnh, đặc biệt là cho các trường hợp cấp cứu. Các thuốc cấp cứu, các vật tư y tế hóa chất phục vụ hoạt động cấp cứu thì cơ bản bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra.
Việc chủ động đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ người dân cấp cứu, khám, điều trị kịp thời của đội ngũ y bác sĩ đa khoa tỉnh Yên Bái trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giúp người dân đón Tết bình an, an toàn.
Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và đón xuân mới Quý Mão 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định treo cờ Tổ quốc băng rôn khẩu hiệu như sau. Tất cả các cơ quan đảng, đoàn thể, nhà nước, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh treo cờ Tổ quốc băng rôn khẩu hiệu. Nội dung băng rôn khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Tất cả các hộ gia đình nhân dân các dân tộc trong tỉnh treo cờ Tổ quốc. Thời gian treo cờ và băng rôn từ ngày 19 tháng 1 năm 2023 đến ngày 4 tháng 2 năm 2023, tức từ ngày 28 tháng 12 năm Nhâm Dần đến ngày 14 tháng 1 năm Quý Mão. Yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các đơn vị và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 5 tháng 1, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Jun Suk-yeol tại thủ đô Abu Dhabi, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đã cam kết đầu tư 30 tỷ đô la Mỹ vào các ngành công nghiệp của Hàn Quốc trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực mở rộng hợp tác kinh tế. Quyết định đầu tư được công bố khi Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol có chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày tới UAE. Đây là khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của UAE vào một quốc gia. Khoản đầu tư dự kiến sẽ tập trung vào các ngành năng lượng hạt nhân, quốc phòng, hydro và năng lượng mặt trời cùng những ngành khác. Tại cuộc gặp song phương, hai nước cũng ký 13 biên bản ghi nhớ, trong đó có thỏa thuận giữa Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc do nhà nước điều hành và quỹ Mubadala của Abu Dhabi nhằm hợp tác đầu tư vào các công ty Hàn Quốc. Lãnh đạo Hàn Quốc và UAE nhất trí rằng cuộc gặp trực tiếp lần này sẽ là điểm khởi đầu quan trọng để hai nước nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như không gian, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Chính phủ Nepal đã lập ủy ban điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay khiến 72 người thiệt mạng tại nước này. Người phát ngôn của hãng hàng không Yeti Airlines xác nhận toàn bộ 72 người trên chiếc máy bay đã thiệt mạng. Chiếc máy bay gặp nạn khi đang trong hành trình từ thủ đô Kathmandu đến Pokhara chỉ 10 giây trước khi hạ cánh xuống sân bay đích. Hiện một nửa máy bay nằm trên sườn núi, trong khi nửa còn lại rơi xuống hẻm núi ở sông Senti. Cơ quan hàng không dân dụng Nepal cho biết trước khi rơi, tổ lái đã cố liên lạc với sân bay từ hẻm Senti. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ngày 16 tháng 1, nước này đã và Ấn Độ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận không quân chung lần đầu tiên. Đây là nỗ lực nhằm tăng cường mối quan hệ quốc phòng song phương cũng như năng lực phòng vệ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cuộc tập trận diễn ra quanh năm. Căn cứ không quân Hyakuri ở tỉnh Ibaraki, miền Đông Bắc Nhật Bản dự kiến kéo dài 11 ngày cho đến ngày 26 tháng 1. Theo kế hoạch, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản sẽ cử 4 máy bay chiến đấu F-2 và 4 máy bay chiến đấu F-15 tham gia tập trận. Trong khi đó, phía Ấn Độ triển khai 4 máy bay chiến đấu Su-30 cùng 2 máy bay vận tải GC-17 và 1 máy bay tiếp nhiên liệu không IL-78. Ngày 15 tháng 1, hàng chục nghìn nhân viên y tế đã biểu tình tại trung tâm thủ đô Madrid, Tây Ban Nha nhằm yêu cầu chính quyền địa phương cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo người phát ngôn chính quyền Madrid, khoảng 30.000 người đã tham gia biểu tình. Ngoài yêu cầu cải thiện công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, người biểu tình còn yêu cầu lãnh đạo cánh hữu ở khu vực thủ đô, bà Isabel Ayuso từ chức bởi họ không đồng tình với chính sách của bà trong lĩnh vực y tế. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại đây phải chịu áp lực rất lớn trong nhiều năm do thiếu nguồn lực tài chính và nhân sự. Cũng trong tuần qua, Hiệp hội Nhân viên Dịch vụ Khẩn cấp Tây Ban Nha cho biết, khoa cấp cứu tại Bệnh viện Madrid đã chứng kiến số bệnh nhân tăng từ 10 đến 20%. Không chỉ tại thủ đô Madrid, các cuộc biểu tình và đình công của các nhân viên y tế cũng được lên kế hoạch tiến hành ở ít nhất 8 trong số 17 khu vực hành chính của Tây Ban Nha. Ngày 16 tháng 1, Mexico ban hành luật chống thuốc lá mới. Theo đó, ngoài việc cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng, nước này còn cấm quảng cáo khuyến mại và tài trợ thuốc lá. Thuốc lá điện tử cũng chịu những hạn chế nghiêm ngặt hơn. Như vậy, Mexico đã trở thành một trong những quốc gia có luật chống thuốc lá nghiêm ngặt nhất thế giới. Tổ chức Y tế Liên Mỹ đã hoan nghênh quyết định mới của chính phủ Mexico. Thuốc lá là nguyên nhân tử vong duy nhất có thể ngăn ngừa được. Mỗi năm ở châu Âu có khoảng 1 triệu người tử vong liên quan đến việc hút thuốc lá trực tiếp và thụ động.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Đội tuyển Việt Nam có nguy cơ vắng trụ cột ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với đội tuyển Thái Lan khi trung vệ Bùi Tiến Dũng dính chấn thương. Trong buổi tập cuối cùng cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 với đội tuyển Thái Lan, trung vệ Bùi Tiến Dũng vắng mặt, cầu thủ thuộc biên chế Viettel FC gặp vấn đề ở cổ chân và phải chườm đá. Trong trường hợp Bùi Tiến Dũng không thể thi đấu, đây là mất mát lớn với đội tuyển Việt Nam bởi vì trung vệ này thi đấu rất hay từ đầu giải. Trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã may mắn cầm hòa đội tuyển Thái Lan với tỷ số 2-2 trên sân Mỹ Đình. Do đó, nếu muốn giành chức vô địch, đội tuyển Việt Nam phải thắng đội tuyển Thái Lan ở trận lượt về. Theo lịch, trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay. Chuyển sang các thông tin bóng đá quốc tế, siêu phẩm sút xa của Odegaard cùng bàn phản lưới nhà của thủ môn Norwich giúp Arsenal giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước Tottenham ngay trên sân khách. Ở phút 14, Arsenal đã khai thông bế tắc trận đấu, bàn thắng được tính là bàn phản lưới do Norwich với pha cản phá thiếu dứt khoát từ đường băng ngang trên cánh trái của Saka. Ở phút 36, Odegaard nhân đôi cách biệt cho pháo thủ bằng cú sút xa hiểm hóc, thắng 2-0 chung cuộc, Arsenal củng cố vững chắc ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh, nới rộng khoảng cách với đội xếp sau Man City lên 8 điểm, trong khi đó Tottenham dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 5, kém nhóm dự Champions League 5 điểm. Ở một cặp đấu khác, thắng nhọc nhằn 1-0 trước Crystal Palace, Chelsea chấm dứt 4 trận chỉ biết hòa và thua, qua đó tạm thoát khỏi khủng hoảng. The Blue hiện có 28 điểm và thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống còn 10 điểm. Barca vô địch siêu cúp Tây Ban Nha sau khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Real Madrid trong trận chung kết trên sân King Pha. Bàn thắng đến với Barca là hệ quả tất yếu sau khi Real Madrid bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Phút thứ 33, Lewandowski kiến tạo cho Gavi thoát xuống đối mặt với thủ môn và ghi bàn mở tỷ số. Thế chủ động của Barca và sự bị động của Real Madrid thể hiện rõ trong bàn nhân đôi cách biệt ở phút 45 của Lewandowski. Barca nâng tỷ số lên 3-0 sau tình huống phản công sắc bén ở phút 69 do công của Pedri. Khi số phận trận đấu đã an bài, những nỗ lực của Real Madrid chỉ mang về bàn thắng danh dự ở phút 90+4. Chung cuộc, Barca giành chiến thắng 3-1 trước Real Madrid để vô địch siêu cúp Tây Ban Nha. Tam đấu Messi, Neymar, Mbappe im hơi lặng tiếng. Paris Saint-Germain nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách trên sân Rennes tại vòng 19 Ligue 1. Rennes xếp hạng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ligue 1, do vậy đây rõ ràng là đối thủ không thể dễ chịu với Paris Saint-Germain. Thực tế diễn ra trong hiệp 1 đúng như vậy, khi Rennes phong tỏa rất tốt các ngôi sao như Messi hay Neymar. Ở phút 56, Rennes đã trừng phạt Paris Saint-Germain bằng bàn thắng mở tỷ số. Hamari Traoré là người lập công. Paris Saint-Germain không hề cho thấy được đẳng cấp của đội bóng lớn trước Rennes. Messi và các đồng đội không tài nào tìm được đường vào khung thành của Rennes. Chung cuộc, Paris Saint-Germain nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Rennes. Trận thua này không khiến Paris Saint-Germain mất ngôi đầu Ligue 1, tuy nhiên họ chỉ còn hơn đội nhì bảng Lăng khoảng cách là 3 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, vùng cao rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thank you. thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 0868 543 827.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.